Kính thưa Thầy, con xin được trình lên hai câu hỏi mà buổi chiều lớp đã bàn cãi và đã nêu ra để nhờ Thầy giải thích. Mặc dù cái câu trả lời nó đã bàn bạc trong các cái cuốn băng hay là các cuốn video tape, nhưng mà hai vấn đề này ngày hôm nay nó đã có cái cơ duyên được anh em nhắc đến. Cũng xin Thầy giải thích lại một lần nữa. Làm thế nào để quán thông một sự việc? Kính thưa Thầy.
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Thì tôi đã giải thích. Chúng ta không thực hành, không bao giờ có cơ hội quan thông. Với cái phương pháp pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, Phật pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng lại có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Cho nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn nếu các bạn siêng năng tu học. Thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Và mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng, rồi lúc đó làm việc. Nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng, nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với chúng ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành.
Quán thông là gì? Quán thông là cái công việc mình làm. Mình làm phải làm hết mình, nhịn nhục chấp nhận. Như con bị người ta quán trách, đương nhiên con thấy rõ rồi. Luật. Hiểu chưa? Họ quán trách tôi rất đúng vì người họ chưa hiểu tôi. Và họ chưa ở trong tôi. Họ có quyền trách tôi. Cũng như Quan Âm bị chửi quan mà Ngài vẫn thấy rõ. Và Ngài phải cứu đối phương. Đối phương còn mê muội chưa thấy đường đi. Chưa quán thông. Còn trách móc là một phần tử còn mê muội chưa quán thông. Con hiểu không? Đó, cho nên con phải lấy cái từ tâm mà tận độ đối phương. Thì chúng ta con nhớ là
kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Chứ mà quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy kia bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Kính thưa Đức Thầy, trong khi làm việc chung, có sự kích động và phản động thì chúng con phải làm sao để quán thông được việc này cho mọi sự được tốt đẹp?
Phải giữ thanh tịnh, nhìn là phải dục, kích động là dục, nó đưa tới chúng ta không kể là dục. Chúng ta nhìn để giải cái dục thì xung quanh sẽ đạt được quả khí.
Nếu các bạn chưa quán thông thì các bạn vẫn còn dâm dục. Mà quán thông rồi thì sự dâm dục nó có cái gì cả. dâm dục, kể ra bài học của Thượng Đế. Cho các bạn động chạm rồi, các bạn thích sự giao cấu giữa vợ chồng rồi, ông ra ông bà ra bà, chứng minh cho mọi người thấy. Ông tu, ông đắc, bà tu và đắc phải sửa mình, phải giữ lấy tinh khí thần của trời Phật, tâm thần mới được an thường. Điều đó là bài học trực tiếp. Và dạy các bạn tu, và dạy các bạn làm y sĩ, dạy các bạn trở về với sự thương yêu thật sự. Thương yêu thật sự ở chỗ nào? Khi các bạn thấy đó là sự tai hại, thì kiểu các bạn phải giữ cho tốt hơn. Vợ hỏi chồng, anh khỏe không? Chồng hỏi vợ, em khỏe không? Mà hai người khỏe hỏi gia đình vui không? Còn sự dâm dục quá độ, chồng cũng bệnh mà vợ cũng bệnh, hỏi cho hai người vui không? Đó. Cho nên tại sao người tu vô vi nó lại giảm lần sự dâm dục? Là thấy giá trị. Giá trị của sự thanh tịnh sung sướng hơn, du dương hơn, thật sự yêu thương hơn. Tôi phải ôm lấy nhau ở trên giường, đó là khi mà thương đau không? Đó là hại. Còn cái thương này phải biết giữ sức khỏe, phải biết giữ lễ độ, phải biết trao đổi lẫn nhau trong cái thương yêu xây dựng về tâm thức, mới thật sự kêu bằng hạnh phúc tại thế.
Quán thông là cái công việc mình làm phải làm hết mình, nhịn nhục chấp nhận. Như cô bị người ta quán trách, đừng như con thấy rõ rồi. Được. Được chưa? Họ quán trách tôi rất đúng, vì người họ chưa hiểu tôi. Và họ chưa ở trong tôi, họ có quyền trách tôi. Cũng như Quan Âm bị xử quan, mà Ngài vẫn thấy rõ, và Ngài phải cứu đối phương. Đối phương còn mê muội chưa thấy đường đi, chưa quán thông, còn trách móc, là một phần tử còn mê muội chưa quán thông, có hiểu không? Đó. Cho nên con phải lấy cái từ tâm mà tận độ đối phương. Thì lúc đó con nhớ thật.
Thì con đang làm cái gì? Con đã hy sinh tất cả những cái gì con có cho người ta.
Đó là con đi trên đường học về tình thương nữa đó. Con thấy không? Rồi con thương cả những người thân con. Con thương họ. Thấy không? Con có ghét. Người nào con làm phước mà còn bị người ta tố cáo con là làm bậy, phải không? Con phải thương luôn người ta, con hiểu không?
Đó, cái đó mới là thực chiến trong tình thương. Nghịch lại mình, lấy quán làm ăn, mình mới thể hiện được tình thương.
Họ chửi mình ăn ngoan, họ chửi mình nhiều, mình mới cởi mở và dọn dẹp cái tâm trần của mình, thực hiện và thấy cái giá trị của thanh tịnh của chúng mình. Con hiểu không? Thấy không? Thì con cảm thấy giá trị của thanh tịnh nó nằm ở đâu? Trong nội tâm và trong tất cả vạn lực. Trong với mình con. Thấy không? Cái nhìn của con nhìn cái thanh tịnh ở trong rừng rú, thanh tịnh của con chim đang hót, tất cả đều là trật tự thanh tịnh. Con hiểu không? Phải nhìn rộng ra và nhìn lại con là con thanh tịnh chỗ nào. Con không có bị ăn cướp, không có tiền bạc ăn cướp, coi như tiền cho người ta hết, thấy không? Mà con có mua đồ ăn cướp người ta, con đâu có đọc tự nhiên không, thấy không? Bạn đạo tới đây vợ chồng con thiệt thòi không đóng tiền, nhưng con nấu cơm con cũng nấu cho họ. Mình nghèo nhưng mà cái tâm mình là ông trời cho là. Con thấy không? Rồi con để cho những người tới sai con nhiều lần họ sẽ thức tâm. Họ thấy cái ngu muội của họ. Họ thấy thiếu sáng suốt. Và Bồ Tát từ bi họ nói lẻo lẻo, nhưng mà tâm Bồ Tát và từ bi họ chưa làm. Con đã làm. Con làm trong thực hành. thành ra mặt mày con tươi, con có buồn. Còn họ nói lẻo lẻo nhưng mà rầu. Họ lo. Con thấy không? Chính họ đã trừng phạt họ mà họ không hay. Thấy không? Còn con đâu có ôm của. Và con không ôm đời, không có ôm gì hết. Chỉ giữ cái tâm. Cái bản chất hồn nhiên để tu học mà. Cho nên những người bầm tiện thì hay nói bậy bạ, vô thích. Nhưng mà thương ai? Nhưng mà ta nhìn Quan Âm lâu rồi, ta thích tập. Cho nên hành động của chúng ta phải là một vị Bồ Tát thương yêu và tha thứ, lúc nào cũng nuôi dưỡng cái đó, không dùng cái miệng, ta chấp. Con bị ít chứ thầy bị nhiều hơn. Không có giây phút nào không có người ta chửi thầy. Chồng tu, vợ không tu cũng chửi, mà con tu, cha không tu cũng chửi. Mà tu trật thì về cũng, ông Tám cũng bị chửi. Nhưng mà thầy vẫn vui. Vì thầy thấy mấy người chửi thầy, thầy mới có cơ hội giúp họ. Vì sao họ nhắc thầy thì thầy có nhiệm vụ không từ quan cho họ mà không, cho họ bình an. Người ta nói người ta chửi ông mà sao ông ngu vậy, ông còn cho từ quan hả? Luật của trời phải học từ bi bằng cách đó.
Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy rằng chúng ta phải quán thông để mà diệt trừ nhị không, tất nhiên là ngã không và pháp không. Kính xin thầy chỉ dạy thế nào là quán thông để diệt trừ cái pháp đó.
Đó. Cho nên cái quán thông là phải nếm qua mới thông được. Còn những người còn chấp là nó phong phú chấp. Mà phong phú chấp, chấp phong phú chừng nào tới lúc mà nó tới thềm diện mối quán thông của cái chấp đó, nó lại khao khát cái tha thứ. Nó phải uống thuốc tha thứ. À, nó chấp đã rồi, nó phải uống thuốc tha thứ. Nó mới đạt được quân bình. Đạt được quân bình đó, lúc đó nó mới uống được cái viên thuốc toàn năng mới đi tới giải thoát. Đó. Thì những bạn mà chấp đó là những bạn đã đang uống thuốc và cho đó là thuốc bổ. Nhưng mà bổ quá rồi nó loạn rồi, nó xả bớt lên, nó mới tha thứ. Tha thứ thì nó quân bình được xây dựng chứ có gì đâu. Cho nên ở đời không có chấp làm sao khao khát sự tha thứ. Không có ghét nhau làm sao khao khát sự thương yêu. À, có đó chúng ta mới thấy ta mất quân bình. Mà khi ta đạt ra hai cái một lượt rồi ấy, chúng ta mới thấy có quân bình. Nhưng mà muốn đạt phải dày công. Và dày công rồi thì quán thông cả hai. Chúng ta đang hành trình đi tới chỗ quán thông đó.
Thì vậy là quán thông hả? Thích chia là
phải hành. Không hành không bao giờ quan thông. Cho nên chúng ta ăn mấy chục năm mà cứ ăn hoài. Cho bữa nay bà không cho ớt cho bà. Biết ớt cây mà tại sao bà không để cái ớt trước mặt tôi. Cũng chưa chịu ăn đâu. Thấy không? À, thì uống thuốc hoài thôi. Nó mới trị hết bệnh. Ừ? Đừng có chê thuốc mà bệnh không hay. Nha? Phải trị nó. Phải trị. Mà dĩ độc khứ độc mới trị được. Nhóm này thích nhóm kia thì có nhóm nọ quà. Có thuốc tới liền liền thì anh phải đọc tiếp những cái bài thơ kế tiếp.